Kế tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình luật pháp của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Ngày hôm nay tôi muốn nói về Certificate of Rehabilitation, tức là cái chứng chỉ là mình đã cải huấn. Cái chứng chỉ là mình đã được cải huấn là một phần của cái việc mình xóa đi, mình clear, tức là mình muốn dọn cho nó sạch sẽ cái hình sự của mình. Trong khi cái việc này không có gọi là bôi xóa đi những cái án của mình, nhưng mà cái việc mà chánh án và bộ tư pháp và văn phòng thống đốc họ cho mình được cái chứng chỉ đã được cải huấn, tức là họ muốn nói rằng là mình đã trở thành một người công dân tốt. Khi mà mình bị những cái hình sự mà liên quan đến, nhất là về vấn đề sắc nhiễu tình dục, những người mà bị kết tội hình sự dưới cái điều luật Penal Code 290 và những cái hình sự khác mà nó đưa mình đến tù tiểu bang, tức là phải là một cái hình sự trầm trọng, thì cái việc mà mình muốn xin được cái chứng chỉ cải huấn đó nó rất là quan trọng. Tại vì với cái chứng chỉ mà cải huấn đó, chúng ta có thể xin những cái bằng làm việc ở California, những người mà làm những cái nghề chuyên môn mà cần có một cái license, tức là cần một cái bằng, thì chúng ta có thể dùng cái chứng chỉ cải huấn đó để có thể xin là mình có quyền được cái bằng gì đó để mình làm việc, để mình hành nghề. Và cái thứ hai nữa, khi mà mình ra tòa về cái vấn đề gì đó, thì cái việc mình có cái chứng chỉ cải huấn đó, nó sẽ không ngăn chặn mình trở thành một cái người nhân chứng cho một cái vấn đề gì hay là một cái hình sự gì cho mọi người khác. Cái mà nhiều người muốn là không cần phải đi đăng ký hàng năm. Dưới cái điều khoản 290 điều khoản bộ luật hình sự, những người mà phải đi đăng ký hàng năm đó, họ cái việc đó nó sẽ ngừng, mình không cần phải làm cái việc đó nữa. Và thêm vào đó nữa là mình có quyền được nộp vào trong văn phòng thống đốc và xin văn phòng thống đốc tha thứ cái lỗi này của mình. Vậy thì như hồi nãy tôi nói, những người mà có đủ điều kiện để mà nộp, để mà xin cái bằng chứng chỉ cải huấn là những ai? Là những người đã bị kết tội đại hình và đã bị kết tội để đi tù tiểu bang. Những người mà đã được gọi là cải huấn rồi, trong thời gian ở tù rồi, bây giờ đã thời gian quản chế hoặc là cái quản chế đã xong rồi. Và những người này phải chứng minh rằng là họ đã là một người công dân tốt ít nhất là 5 năm. Thời gian lâu hơn thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Tại vì 5 năm nhiều khi nó chưa có đủ để mà chứng minh cho chánh án, cho công tố viên, cho người điều tra viên, cho bộ tư pháp, cho văn phòng thống đốc là chúng ta đã không làm những cái lỗi gì nữa sau khi cái lỗi mà mình đã vi phạm. Hay là mình đã bị kết tội bởi một cái tội đại hình và mình đã nhận được một cái sự quản chế, hay là mình đã làm những cái vấn đề liên quan đến sắc nhiễu tình dục nhưng mà mình đã bị kết cái tội dưới cái điều luật 290 thôi. Và cái việc đó mình đã xin tòa tiểu bang gọi là bãi cái, gọi là đóng lại cái hồ sơ đó rồi. Và những cái việc mà mình làm đó, mình phải cho chánh án ở tòa tiểu bang thấy rằng là mình đã trở thành một người tốt. Để chứng minh là mình đã trở thành một người tốt, nó rất là nhiều những cái sự đòi hỏi. Vì văn phòng công tố viên họ sẽ gửi người xuống để mà điều tra mình, để mà xem rằng là những cái gì mình nói mình thưa đó nó có đúng hay không. Và mình phải chờ, tại vì cái việc mà chờ cho cái thời gian nó đi qua để mà mình có thể nộp cái đơn cho nó được thành công là mình phải chờ rằng là mình đã là một người công dân tốt chưa? Mình phải chứng minh cho họ biết là mình đã là một người công dân tốt sau khi cái việc hình sự đã xảy ra vì ngoài ý muốn của mình hay là vì lý do nào đó. Ok. Có những cái hình sự mà phải chờ lâu hơn nữa, thêm 4 năm nữa, thêm 5 năm nữa. Và vì vậy, khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề làm cái chứng chỉ đã được cải huấn rất là quan trọng. Tại vì một khi chúng ta làm, chúng ta phải biết coi như gần chắc chắn là cái việc đó nó phải được xảy ra. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Nếu chúng ta nộp đơn vào trong tòa hình sự và chúng ta yêu cầu, không những là nộp vào tòa hình sự mà chúng ta phải gửi lên trên văn phòng thống đốc, mà chúng ta yêu cầu rằng là chúng ta xin được có cái chứng chỉ cải huấn đó, thì chúng ta phải biết những cái điều kiện đã được đưa ra cho mình. Nhưng đó chỉ là những cái điều kiện trên cái phương diện làm việc. Rồi khi mà làm việc, chúng ta phải làm nhiều những cái vấn đề khác nữa. Ví dụ như những người mà đã bị kết tội về vấn đề 286C, tức là họ làm những cái lạm dụng tình dục với những người còn dưới tuổi thành niên. Những người mà họ bị kết tội bởi hình sự 288, họ cũng có những cái hành động.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, muốn hỏi câu hỏi để là mình chơi cái lô tô, dụ Powerball với là Shopper gì đó. Rồi là mình mỗi tháng mình nộp 5 năm, bây giờ nó trúng, nó cho mình cái số tiền mà nó biểu mình ký tên làm hồ sơ, nó đưa đó luật sư.
Dạ.
Rồi cái nó đưa cái có phải là nó gạt mình hay là có thật vậy luật sư?
Cái thứ nhất là tôi cũng không biết là chị hỏi tôi cái gì nữa. Cái gì đó mà chị muốn hỏi mà chị có giấy tờ đó ha, thì chị mang lên coi để tôi sẽ nói cho chị biết là cái đó là giấy.
Không phải cái bà bạn ở tiểu bang xa.
Ồ.
Vậy muốn vậy nhờ bả photo gửi luật sư được không?
À, được chứ. Nhưng mà cái việc mà bả photo gửi cho tôi thì cũng được, gửi đi để tôi coi xem như thế nào. Cái tiểu bang xa, cái việc lô tô trên đó như là tôi không biết, nhưng mà tôi xem mà tôi sẽ nói cho chị biết là cái việc đó là đúng hay sai như thế nào nhé. Ok.
Nên nếu mà muốn nên nó gửi vô nhà băng chê rồi, mà giờ mình muốn vậy mình lấy cái giấy đó mình gọi mình đưa về nhà băng chê, nó check up được mình không luật sư?
Nhà băng họ không có làm cái việc đó cho mình đâu. Và tôi không biết là chị nói về cái chương trình gì mà lô tô, chương trình gì của tiểu bang nào nữa đó, làm sao tôi có thể nói được là đúng
không? Phải nên hồi đó bà bạn có chơi lô tô rồi bà gửi rồi cái nó nói là nó trúng một số tiền, nó chia cho mấy chục công nhân, mấy nhân viên trong đó vậy đó.
Dạ tôi biết cái câu nói của chị, nhưng mà đó bây giờ cái việc tốt nhất là chị nên nói cái người bạn đó đi cho tôi có cái tờ giấy gì mà bà ấy có, rồi tôi sẽ đọc cho, rồi nó sẽ nói cho biết nhé. Ok.
Ok, dạ. Ok, cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Thanh Tùng, bye bye.
Cẩn thận, tại vì cái việc này nó có thể liên quan đến cái sự gian dối, cái sự gian lận, cái sự lừa đảo nhé. Cho nên khi mà nói như vậy là tôi nghĩ ngay đến cái vấn đề lừa đảo, nhưng mà tôi vẫn phải cho cái người, cái công ty hoặc là cái người nào đó đưa cái tiền cho cái người bạn này hay cái bà này đó, phải một cái cơ hội để tôi coi là đúng hay sai, trước khi tôi có thể nói việc đó nhé. Ok, rồi. Quý vị có thể gọi tôi ở số điện thoại văn phòng là 408-947-7717 trong giờ làm việc. Và bây giờ trong giờ phát thanh thì quý vị có thể ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Ngày mai tôi nói về cái chứng chỉ cải huấn. Cái chứng chỉ cải huấn này đã là một trong những cái việc làm rất là khó và chúng ta phải làm cho nó đúng. Và tôi đang nói đến những cái hình sự mà nếu mà những người nào bị kết tội bởi những cái vấn đề này thì mình cần phải cẩn thận trước khi mình nộp đơn vào để xin được cái bằng chứng chỉ cải huấn đó. Ok. Và những người mà
thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, đường dây điện thoại bị mất rồi, quý vị giúp dùm Thanh Tùng, quý vị gọi lại nha, cùng ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Nếu quý vị có thắc mắc về vấn đề luật pháp và cần nhờ luật sư Nguyễn Kim Phượng giải đáp trên làn sóng phát thanh. Xin trở lại với luật sư ạ.
Những cái hình sự này hầu hết nó liên quan đến cái vấn đề mà lạm dụng tình dục, sắc nhiễu tình dục hay là có tình dục với các trẻ em. Đây là những cái tội rất là trầm trọng, rất là nghiêm trọng. Và nếu mà những ai có những cái vấn đề này và trước khi chúng ta quyết định là chúng ta muốn xin được cái chứng chỉ cải huấn đó để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống thoải mái mà không mang cái feeling, cái cảm nhận là mình có một cái tội mà rất là xấu, thêm vào đó mình có thể làm những cái việc khác, có thể tiến tới trên cái cuộc sống của mình, thì quý vị cần phải tham khảo và phải biết rằng là cái quá trình để mà nộp đơn để làm như vậy thành công nó rất là phức tạp, nó rất là khó. Và nếu mà mình làm không đúng thì cái quyết định nó sẽ như thế nào? Khi mà chúng ta muốn làm cái việc này thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải xin là cái buổi điều trần đó nó ở trước cái tòa tiểu bang nơi mà chúng ta đã bị cái tội này. Những người ở những cái tiểu bang khác thì tôi không biết cách làm gọi như thế nào, nhưng mà ở tiểu bang California thì chúng ta phải trở lại cái tòa tiểu bang nơi chúng ta bị kết tội này. Ví dụ như cái người đó bị ở Santa Clara County thì tới tòa ở đây, còn nếu mà ở dưới Santa Cruz thì phải tới tòa ở chỗ đó, hoặc là ở Orange County phải tới tòa Orange County, tùy theo từng trường hợp thì mình phải làm ở nơi đó. Ok, rồi cái sự tha thứ của thống đốc, cái sự tha thứ của thống đốc nó là một cái việc rất là quan trọng. Tại vì cái người thống đốc, cái văn phòng, cái bộ phận của thống đốc, văn phòng thống đốc làm cái việc này, họ phải điều tra, họ phải xem xét kỹ lưỡng trước khi họ chấp nhận hay là họ đề nghị là mình có được quyền tha thứ. Ok. Và nếu chúng ta bị cái tội đại hình mà bị hai lần như vậy thì chúng ta lại phải làm thêm những cái việc phức tạp hơn nữa. Vì thế khi chúng ta nói đến cái chứng chỉ mà được cải huấn, nó không có phải là một cái vấn đề đơn giản. Ok. Những người mà có những cái lỗi mà dưới cái điều luật mình không thể nào xin cái chứng chỉ cải huấn được. Và vì vậy trước khi làm chúng ta phải xem rằng là cái chứng chỉ cải huấn đó nó có áp dụng cho cái trường hợp của mình hay không. Ok. Và một khi quý vị tham khảo rồi, quý vị biết là quý vị phải làm gì rồi, thì cái việc làm đó nó phải làm đúng theo như những cái sự gọi là đòi hỏi bởi cái quá trình làm việc và đòi hỏi bởi luật. Và làm không phải là vì tôi đã làm xong cái bộ phận của tôi rồi, tôi đã đi tù hết 2 năm rồi, tôi đã ra được 5 năm rồi, 6 năm rồi, tôi đã không làm cái phận gì lỗi rồi, tôi là một cái người tốt rồi. Như vậy cũng chưa có đủ đâu thưa quý vị. Tại vì mình phải xem rằng là cái lỗi mà mình đã phạm đó nó trầm trọng như thế nào, nó nghiêm túc như thế nào. Và mình phải xem rằng là mình có thể nào đệ trình lên trên tòa tiểu bang, đệ trình lên văn phòng thống đốc và bộ tư pháp để mà mình có thể được bãi đi cái việc mà mình đã phạm cái lỗi như vậy. Rồi thêm vào đó mình phải xem rằng là mình có thể không phải đi đăng ký mỗi năm nữa không. Ok. Cái việc mà đi đăng ký mỗi năm nó rất là phức tạp. Có nhiều người nghĩ là nó đơn giản, nhưng nó không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Tại vì không phải là chỉ là tới đó xong rồi sẽ là nói cho họ biết là như thế này như thế kia. Mình phải biết rằng là cái người mà bị đăng ký đó, họ phải được bảo bởi cái người...
Thưa luật sư, có gì tính giả đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Hello.
Dạ, đặt câu hỏi đi ạ. Luật sư đang nghe đó.
Chào luật sư, chào anh Thanh Tùng.
Chào.
Anh đã có cái hỏi ở nhà có một cháu 14 tuổi nhưng mà cháu 12 tuổi. Nếu cần tôi đi ra ngoài mà cháu 14 tuổi có phép theo cháu 12 tuổi đó không?
Chỉ có thể bắt nhé. Tại vì nó hơi ồn nhé. Mình sẽ trả lời cho chị có thể nghe trên radio được không?
Dạ được ạ. Dạ cảm ơn luật sư ạ.
Rồi. Cái việc mà người con của mình ở tuổi 14 có thể ở nhà để mà coi cái người con của mình 12 tuổi hay không thì nó tùy vào cái sự trưởng thành của cái đứa con 14 tuổi đó. Không có một cái điều luật nào ở California nói là cái người con này khi được ở nhà một mình phải là 14 tuổi hay là phải là 16 tuổi. Ở California không có những cái điều luật nào đưa ra như vậy. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra mà cái người con 14 tuổi của mình không có đủ khả năng, không có đủ trí tuệ, không có đủ trưởng thành để biết làm cách nào để bảo vệ cái người em 12 tuổi và bảo vệ cho chính mình, thì người cha, người mẹ sẽ là cái người được thăm viếng bởi văn phòng giúp đỡ các trẻ em. Cho nên tôi không thể nào nói là được hay không được. Cái việc đó nó tùy vào cái sự điều khiển và cái sự nhận biết của cha mẹ khi mà để cái con, người con của mình ở nhà một mình để mà chăm sóc các em của các cháu nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Xin cảm ơn chị. Nếu quý vị có những...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại ạ. Không hiểu sao khi bấm xuống thì đường dây điện thoại lại bị mất. Thanh Tùng rất là xin lỗi quý thính giả về những trục trặc kỹ thuật như thế này. Đây là lỗi của Thanh Tùng, biết bấm xuống lại mất đường dây của quý vị. Thôi quý vị giúp giùm nha, quý vị gọi lại giùm cho Thanh Tùng cũng ở cái số 408-947-7030, 408-947-7030. Nhưng xin trở lại với luật sư ạ.
Vâng, xin cảm ơn Thanh Tùng. Và khi mà những người...
Dạ, thưa luật sư, vị thính giả đã gọi lại rồi. Xin mời đặt câu hỏi ạ.
Sư Thanh Tùng, sư luật sư Phượng, tôi đã đậu quốc tịch Mỹ rồi, nhưng mà tại vì sau khi chờ đợi đi trung thể thì tôi có hai cái problem, thì bây giờ nó đã qua cái thời hạn đó rồi, thì bây giờ tôi có thể tới văn phòng luật sư Phượng được không ạ?
Ok. Thứ nhất là tôi không biết hai cái problem là hai cái problem gì, nhưng mà không cần phải nói ở đây. Cái thứ hai là qua...
Tôi chỉ có uống rượu lái xe, tôi không có gì hết. Thì có thể ra tiêu được
chứ. Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên đó mà anh nói với lại tôi và với tất cả mọi người là anh đã đi thi xong xuôi hết rồi đúng không?
Dạ thưa đúng.
Và anh chỉ cần chờ để mà tuyên thệ đúng không?
Dạ thưa đúng.
Và những chuyện đó nó xảy ra bao lâu rồi?
Dạ thưa cũng trên khoảng... không có đậu mười mấy năm nay rồi.
Mười mấy năm nay rồi. Tôi... Tức là anh chưa bao giờ được tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ đúng không?
Dạ thưa đúng.
Và sau đó một thời gian thì anh có hai vấn đề về uống rượu lái xe đúng không?
Dạ thưa đúng.
Và câu hỏi của anh ngày hôm nay là anh có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đúng không?
Dạ thưa đúng. Đấy. Có thể tôi tới luật sư được không thưa luật sư?
Anh mang hai cái những cái giấy tờ về hình sự đó, anh mang lên cho
dạ.
Tôi. Anh mang lên cho tôi coi rồi tôi có thể nói cho anh biết là anh có thể nộp đơn hay không nộp nhé.
Dạ thưa, tại vì tôi bị cái probation over 5 năm rồi.
Dạ, không sao thì anh cứ mang những giấy tờ hình sự lên đi rồi tôi sẽ nói cho anh biết.
Tất cả những cái hồ sơ tôi đang còn giữ hết, kể cả hồ sơ ở ngoài tòa, kể cả những giấy tờ tôi khi nào quốc tịch của Mỹ.
Vâng, rồi.
Dạ.
Anh nhớ là mình thoại làm hẹn trước khi lên nhé.
Dạ.
Làm hẹn trước khi lên gặp tôi nhé.
Ok, khi mà hẹn ra... Hẹn luật sư Phượng là hẹn số nào thưa luật sư?
408.
Dạ.
947.
Dạ.
7717.
Rồi.
Rồi xin
lỗi. Thì tôi muốn kê với cái đó.
Dạ.
Dạ, dạ, chứ không có gì hết.
Rồi, cảm ơn nha.
Bây giờ tôi cũng ngoài 60 tuổi rồi.
Dạ, vâng, vậy thì xin cảm ơn anh, chào anh nhé.
Xin cảm ơn anh.
Quý vị có câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 8947-7030. Từ đến giờ tôi nói nhiều về cái việc là làm sao mà mình có thể xin cái giấy chứng chỉ cải huấn. Và tôi nêu ra những cái cách làm việc và những cái gì đòi hỏi bởi tòa, bởi văn phòng công tố viên, bởi bộ tư pháp.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang chờ trên đường dây điện thoại, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, em đặt câu hỏi, em bảo lãnh em của em được 10 năm rồi, dường như bây giờ có em mà có gia đình á, mình cần bổ túc có chờ đợi thêm nữa không hay là cũng giống thời hạn như chờ đợi của mình làm hồ sơ?
Vẫn tiếp tục không chờ đợi thêm gì hết, bổ túc hồ sơ rồi chờ đợi tiếp tục hết.
Dạ, khoảng được 10 năm rồi, và bảo lãnh chị em là 12 năm phải không luật sư?
Dựa trên cái visa bulletin tôi không biết, hình như ngày hôm nay khoảng chừng 12, 13 năm nhé.
Dạ, đến... nếu mà cổ lập gia đình đó, là bổ túc hôn thú là không có chờ đợi thêm nữa hả luật sư?
Đúng rồi.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Ok.
Dạ.
Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Và tôi đã đưa cho quý vị thấy là cái sự đòi hỏi ở trên tòa và trên văn phòng của Bộ Thống đốc và Bộ Tư pháp và đòi hỏi cái người mà muốn được cái chứng chỉ cải huấn này là như thế nào. À, chung quy mà nói thì chúng ta phải cho họ thấy rằng là mình là một người tốt, và đó là cái mục đích mà họ cho mình được nộp giấy tờ vào để được cái chứng chỉ cải huấn. Vì nếu chúng ta không có thấy cái sự gọi là cải huấn đó thì làm sao chúng ta có thể xin được. Và thêm vào đó, không phải chỉ là như vậy đâu thưa quý vị, cái hình sự nó xảy ra như thế nào, tình tiết nó như thế nào, nó cũng rất là quan trọng. Cái việc đó mình phải xem rằng là nếu mình nộp đơn vào trong tòa và mình nộp đơn trên giấy tờ trên những văn phòng khác, thì cái việc mà kết thúc của mình nó có được kết quả tốt đẹp hay không, hay là mình sẽ bị từ chối. Chuyện gì xảy ra khi mà mình nộp đơn và mình bị từ chối? Mình đã chờ hết 10 năm cuộc đời của mình rồi, bây giờ mình nộp giấy tờ vào mình bị từ chối, thì mình không thể nào nộp một cái đơn khác nữa, và mình phải chờ cho đến ít nhất là cái thời gian chờ đợi từ cái lúc mà mình bị từ chối cho đến cái lúc mình nộp đơn trở lại, ít nhất là 5 năm nữa. Cái anh này anh ấy phản đối là tại sao anh phải chờ quá lâu. Anh nói đâu có điều luật nào nói anh ấy phải chờ quá lâu. Nhưng mà chánh án ở trên tòa sơ thẩm hình sự khi mà quyết định là không cho anh ta được cải huấn, được cái chứng chỉ cải huấn, là vì họ nói rằng là cái hình sự mà anh ta phạm á, nó quá kinh khủng. Và cái chứng minh mà anh ta chứng minh rằng là anh ta là một cái người tốt, nó chưa đủ để cho họ có thể tha thứ cho anh ta được. Và anh ta phản kháng lên tòa kháng cáo. Vì anh ta nói rằng là anh ta đã chờ đợi như vậy lâu quá rồi, tại sao bây giờ lại từ chối anh ta, bây giờ lại phải bắt anh ta phải chờ lâu thêm nữa. Vì nếu anh ta làm cái gì sai thì cho anh ta được nộp giấy tờ lại. Nhưng đó không có phải là cách làm việc. Đó là cái lý do tại sao chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, phải xem rằng là cái việc mà mình muốn làm đó, cái kết quả nó sẽ như thế nào. Không có một người luật sư nào có thể dám bảo đảm với quý vị một cái kết quả nào 100% hết. Và tôi dám chắc rằng là cái người luật sư nào nói cái việc đó được thì họ nên làm việc đó với quý vị, và quý vị nên làm việc đó với họ. Tại vì cái quyết định không phải ở tay một người luật sư. Cái việc làm ở tay người luật sư. Người luật sư phải làm sao cho cái kết quả đó được tốt đẹp. Dù rằng là nó mất thời gian, nhưng mà nếu nó kết quả tốt đẹp thì nó vẫn tốt hơn, đúng không? Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và trong giờ phát thanh, quý vị có thể đặt câu hỏi ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là Hướng Kim Phượng, mang chính quý vị cho làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Website của chúng tôi là www.empirelawoffice.com. empirelawoffice.com, nơi mà quý vị có thể đọc những cái tin tức của văn phòng chúng tôi, và quý vị có thể đặt những cái câu hỏi ở cái trang cuối cùng, và chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của quý vị bằng email khi quý vị gửi cho chúng tôi những cái câu hỏi mà quý vị cần có sự trả lời. Và nếu quý vị muốn cho chúng tôi biết hay là đọc những giấy tờ gì mà quý vị đang có trong tay và quý vị thắc mắc, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717, và làm hẹn. Một trong những cái vấn đề mà tôi phải xin lỗi nhiều người là tại vì là nhiều khi quý vị gọi rồi quý vị được cái sự trả lời rằng là luật sư không còn giờ nữa, nhưng mà quý vị muốn vào liền, nhiều khi có những cái việc đó chúng ta có thể chờ 1-2 ngày, và nhiều khi có những người làm hẹn rồi lại không tới, cho nên nó mất đi những cái thời gian của những người khác. Vì vậy nếu mà quý vị làm hẹn và không tới được thì quý vị gọi cho chúng tôi, và nếu làm hẹn thì quý vị tới, vì cái tham khảo của chúng tôi cho quý vị không có tốn đồng nào cả, và cái thời gian chúng tôi đề ra đó là để giúp cho quý vị, để cho quý vị có được cái câu trả lời, có được cái sự thắc mắc của quý vị giải đáp, để quý vị không có phải nghĩa là lo lắng. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật thì quý vị gọi số 408-947-7030 trong giờ phát thanh, và ở văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Ngày hôm nay tôi nói về cái chứng chỉ cải huấn. Cái chứng chỉ cải huấn nó dành cho những cái người bị những cái lỗi mà về vấn đề sát nhân tình dục, hoặc những cái lỗi hình sự mà đã đi tù tiểu bang 2 năm trở lên. Còn những người mà bị như là uống rượu lái xe, hay là có những vấn đề về trộm cắp, lặt vặt như vậy, và nếu chúng ta đã chứng minh cho tòa thấy rằng là chúng ta đã là một người tốt và không có một vấn đề gì xảy ra sau đó nữa, thì chúng ta có thể làm cái record clearance. Record clearance tức là chúng ta muốn clear những cái sự nó xảy ra trong cái tiền án của mình, trong cái hồ sơ tiền án của mình, và xin tòa đóng lại. Và vì vậy khi chúng ta yêu cầu những cái record clearance đó thì chúng ta có thể làm, hoặc là chúng ta có thể nhờ luật sư. Chúng tôi làm rất là nhiều về những cái vấn đề đó, vì nếu chúng tôi thấy rằng là cái việc làm đó có thể cái kết quả nó sẽ không có được theo ý muốn, thì chúng tôi sẽ nói thẳng cho quý vị biết để chúng quý vị có thể làm hay không làm. Tại vì nhiều khi mình làm mà nó kết quả nó không có được thì nó rất là buồn. Và thêm vào đó, khi chúng ta là những người thường trú dân và chúng ta bị những cái vấn đề hình sự, cái record clearance không phải là cái con đường mà mình muốn làm. Tùy theo cái vấn đề hình sự và tùy theo cái vấn đề hình sự đó nó ảnh hưởng như thế nào đến cái việc mà thường trú dân của mình đang đứng ở Hoa Kỳ này. Cho nên có những cái hình sự đừng làm record clearance cho quý vị. Ha? Mà nếu quý vị muốn làm thì quý vị nên tham khảo, và nhất là quý vị là người thường trú dân, quý vị nên tham khảo, thì chúng tôi sẽ cho quý vị biết rằng là nên làm hay không nên làm. Và có những cái vấn đề hình sự mà quý vị có, mình cần phải không những làm record clearance mà mình còn phải làm nó hạ xuống từ đại hình xuống tiểu hình để mà cứu vãn cái hồ sơ của mình nữa cơ. Cho nên tùy theo từng trường hợp một. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Tôi là sư Kim Phượng, xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay, và xin kính chúc quý vị và thầy Minh Hoàng, xin cảm ơn Thánh Tùng, xin kính chào quý vị.